Con nói tiếp.
A Nan, nay lấy đồng phận vọng kiến của chúng sanh so với biệt nghiệp vọng kiến của một người. Người đau mắt thấy bóng tròn là do bệnh lóa giả dối hiện ra, đây là biệt nghiệp. Ở nước kia, nhân dân đồng phận thấy các tướng không tốt, đây là đồng nghiệp.
A Nan, nay lấy đồng phận vọng kiến của chúng sanh, tức là bây giờ chúng ta bàn với cái đồng nghiệp này. Thì em biết là biệt nghiệp là riêng một người, còn đồng nghiệp là cả số đông cùng một nghiệp, thế cho nên gọi là đồng nghiệp. Như bây giờ chúng ta đồng nghiệp, cùng có thân, cùng làm người. Thế đối với con kiến là biệt nghiệp, con kiến nó là cái nghiệp khác, thế cho nên gọi là biệt. Thì chữ đồng, chữ biệt đây chị em chắc hiểu rõ rồi, thầy khỏi nói nhiều. Người đau mắt thấy bóng tròn là do bệnh lóa giả dối mà hiện ra, thế là biệt nghiệp. Nhưng mà nếu đông người cả nước cùng thấy bóng tròn thì cái đó gọi là đồng nghiệp. Đấy. Thế bây giờ đây đồng nghiệp. Ở nước kia nhân dân đồng thuận thấy các tướng không tốt. Đấy. Như thầy vừa nói cái nhật thực năm ngoái, mới có năm ngoái cũng chẳng xa gì. Thế cái đồng nghiệp thì cái nguyên nước Việt Nam, cả những các cái nước mà gần nước Việt Nam đến cả Âu Châu nữa đều thấy có nhật thực, mà bên nước Nga người ta lại không thấy. Đấy. Thế là đồng phận thì cùng thấy cái nhật thực, đó là đồng nghiệp với nhau. Còn bên nước Nga người ta biệt nghiệp, cho nên người ta không thấy cái nhật thực. Đấy. Ở đây nói là thấy các tướng không tốt.
Con nói tiếp.
Các chướng ác khởi lên trong đồng kiến nghiệp đều do vọng kiến từ vô thủy.
Rồi dưới Phật nói các chướng ác khởi lên trong đồng kiến nghiệp. Thế là Phật cũng công nhận cái nhật thực, nguyệt thực nó là chướng ác, nó đều do vọng kiến từ vô thủy. Nghĩa là từ vô thủy chúng ta đã cùng nhau tạo một cái nghiệp xấu, cho nên bây giờ đây cái quả báo nó hiện lên. Thì chúng ta thành ra những người đồng tạo nghiệp thì cùng thấy nhật thực, còn những người người ta không cùng với mình tạo nghiệp, ta biệt nghiệp thì người ta không thấy. Thế như vậy là Phật công nhận cái nhật thực, nguyệt thực là cái tướng không tốt, là cái chướng ác nó khởi lên trong đồng kiến nghiệp. Vậy ông Phật có mê tín không? Người ta nói là các cụ già mình cứ thấy cái nhật thực với nguyệt thực thì gọi là điểm xấu. Mà đây ông Phật cũng nói minh bạch, đấy là cái tướng không tốt, đó là cái chướng ác nó khởi lên. Thế vậy ông Phật nhà mình cũng theo như các cụ già Việt Nam mình đó, thấy nhật thực, nguyệt thực là tai nạn, tin được không? Có phải ông Phật nhà mình mê tín không? Tại làm sao có nhật thực như năm ngoái ở Việt Nam thấy có nhật thực? Tại làm sao? Đấy là bởi vì chúng ta biết, chúng ta học ở nhà trường thì biết cái mặt trăng nó đang đi vòng quanh trái đất. Thế nó đi hết một vòng là chúng ta xong một tháng. Còn trái đất mình ấy, thì nó tự xoay quanh nó, nó tự nó hì hục, nó đi xoay quanh nó. Nó đi được một vòng thì là được là một ngày một đêm, mà nó cứ vừa xoay quanh nó mà nó lại đi vòng quanh mặt trời, Thế nó đi xong một vòng là được một năm. Đó phải chúng ta học nhà trường đấy. Thế như thế mặt trăng nó đang xoay quanh trái đất, mà trái đất tự nó nên nó xoay quanh nó. Thế rồi trong cái lúc nó tự nó xoay quanh nó thì nó lại đi vòng quanh mặt trời. Thế là cái con đường bình thường hiện tại ở trong vũ trụ, con đường đi của mặt trăng, con đường đi của trái đất xoay quanh mặt trời. Như vậy cho nên chúng ta mới có ngày đêm tháng năm đấy, và bốn mùa khí tiết. Thế nên bây giờ đây chúng ta lại nhìn thấy cái nhật thực, tức là cái mặt trăng nó che lấp. Trong cái lúc nó đi vòng quanh trái đất thì nó đứng giữa, khiến cho người ở dưới quả đất nhìn lên mặt trời thấy nó bị che mất một mẩu đấy. Như thế tức là cái bước đi của mặt trăng, cái bước đi của mặt trời ở trong vũ trụ đây gọi là thất độ. Thất là mất, độ là điều độ, không có đúng cái điều độ, không bình thường mà có một sự bất thường, hoặc là quá nhanh hoặc là quá chậm đấy. Thế mặt trăng đi quanh trái đất, trái đất đi quanh mặt trời, cái bước đi của các hành tinh nó đã mất cái điều độ, thì hẳn là có sự trục trặc trong cái khí hậu, trong thời tiết, hoặc là nắng mưa gió bão sẽ có ảnh hưởng đến cái mùa màng của dân chúng. Mà dân chúng mà đã mất mùa thì phải đói khát, mà đã đói khát thì sinh ra trộm cướp, giết nhau, đánh nhau, các thứ bệnh hoạn, các thứ tai nạn nó sẽ xảy ra. Mà con người mùa màng cây cối mà nó còn bị ảnh hưởng đến nỗi nó lòng hư, thì cái cơ thể con người cũng bị ảnh hưởng, mất điều hòa mà sinh ra các thứ bệnh hoạn. Cái thân đã bệnh hoạn thì cái bộ thần kinh không thể yên, toàn thân bệnh hoạn thì cái tâm nó phải có chuyển động. Thế vì thế những các thứ tai nạn, các thứ bệnh hoạn mà khiến tâm con người cũng có cái chuyển động, cho nên sinh ra những cái chuyện chiến tranh, đánh nhau, rồi cướp loạn. Như vậy có phải là tai nạn không? Thế thì vậy Phật nói là những cái chướng ác, cái tướng không tốt, thì Phật có mê tín không?
Không.
Đó. Thế cho nên nói về những cái vọng, theo như lời Phật dạy ở đây, chúng ta bây giờ đồng nghiệp với nhau, cùng vọng kiến, cùng thấy có nhật thực, nguyệt thực. Đấy. Đó là bởi vì xa xưa chúng ta đã cùng nhau tạo những cái nghiệp xấu, cho nên bây giờ cảm cái quả báo mà thành có những cái điểm không lành nó hiện lên. Còn nói tiếp:
cho đến 3.000 châu, 4 biển lớn, các nước hữu lậu và 10 phương chúng sanh đều là nơi giác minh vô lậu diệu tâm. Thấy nghe hay biết, hư vọng bình duyên, hòa hợp vọng sanh, hòa hợp vọng tử.
Cho đến 3.000 châu, 4 biển lớn, các nước hữu lậu và 10 phương chúng sanh. Đấy. Bây giờ chúng ta thấy có cái thân ta ngồi đây, có cái con mắt này nó đang nhìn, có cái tai này nó đang nghe. Đấy. Chúng ta thấy cái thân mình, rồi chúng ta thấy 3.000 châu, nào biển, nào các nước, nào 10 phương chúng sanh, loài này loài kia, đấy, đều là cái thấy nghe hay biết hư vọng bệnh duyên. Mà thấy nghe hay biết hư vọng bệnh duyên nó hòa hợp với nhau đã, để thấy nào là vọng sanh, nào là vọng tử đã. Chúng ta thấy nào là biển, nào là các quốc gia, nước Mỹ, nước Tàu, rồi nào là chúng sanh. Đấy, thì tất cả những các cảnh mà chúng ta đang thấy ấy, nó là cái gì? Nó là hư vọng bệnh duyên, hòa hợp vọng sanh, hòa hợp vọng tử, ở nơi cái giác minh vô lậu diệu tâm. Gọi là giác minh vô lậu diệu tâm, mà bây giờ làm sao nó lại ra mà lô những cái bệnh lõa này? Cái hòn đá với cái cục gỗ ngoài kia ấy, thì nó không có sát sanh, nó không có dối láo, nó không có trộm cắp. Cái cục đá đó nó không có tánh giác, cho nên nó đâu có tạo nghiệp. Cho nên bây giờ nó không có những các cái chuyện thấy nghe hay biết hư vọng bệnh duyên này. Cái hòn đá, cái cục gỗ ngoài kia kìa, đấy, nó không có cái thấy nghe hay biết hư vọng bệnh duyên, hòa hợp vọng sanh, hòa hợp vọng tử, nó không có những chuyện này. Chỉ tại bọn chúng mình có cái giác minh vô lậu diệu tâm, có cái tánh giác, và chúng ta mới sát sanh trộm cắp, cho nên bây giờ mới đeo nghiệp, mới có cái con mắt tai mũi lưỡi thân ý này đó, nó mới ra những cái hư vọng bệnh duyên, hòa hợp vọng sanh, hòa hợp vọng tử. Bây giờ trước hết phải nói thế nào là hư vọng bệnh duyên, hòa hợp vọng sanh, hòa hợp vọng tử. Bây giờ con mới có con mắt, nó thành là có cái thấy. Bây giờ con đeo cái tai, nó thành là có cái nghe. Đấy, thì cái thấy với cái nghe của con ấy, nó hòa hợp. Con thấy cái cô Hoa Nghiêm cô nói, thế là con nghe, con biết đây là cô Hoa Nghiêm. Đấy, con trông với cái cô Hoa Nghiêm cô bước vào, cái hình ảnh hiện lên, thì con cái mắt nó thấy, đó con biết đây là cô Hoa Nghiêm đã đến. Và cái tâm ý trong óc của con ấy, nó tính toán ngay chị Hoa Nghiêm hôm nay đến học. Ờ, đấy. Vậy thì mấy căn, sáu căn của con nó phải hòa hợp với nhau thì nó mới thấy cô Hoa Nghiêm. Đấy. Cho nên đây nói hư vọng, hòa hợp. Đấy. Mà thật ra thì đây là đất nước gió lửa. Đất nước gió lửa hư không có cái kiến, có cái thức nữa, bảy đại phải không? Đấy. Mà con ấy thì con lại thấy là cô Hoa Nghiêm. Thế cái cô Hoa Nghiêm đây ấy, đó là cái bệnh duyên mà con thấy ra. À, con thấy là cô Hoa Nghiêm đấy. Thì con thấy cô Hoa Nghiêm của sanh ra, con thấy cô Hoa Nghiêm của chết đi, nhưng mà thật ra thì chỉ có đống đất nó nhóm lại và cái đống đất nó tan ra, chứ làm gì có ai sanh ai chết đâu. Nhưng mà mình thì mình thấy cái này, rồi cái cây dừa nó mọc lên, rồi cây dừa nó chết đi, nhưng mà thật ra cây có cây dừa không? Cũng chỉ có đất nước gió lửa thôi. Đấy, thế mình thì do sáu căn của mình nó bậy, cho nên mình thấy cô Hoa Nghiêm, mình thấy có cái vườn dừa đó là cái bệnh. Thế rồi bởi vì mình thấy cô Hoa Nghiêm, mình thấy vườn dừa thì mình bảo nó có sanh có chết, chứ thật ra chỉ có đất nước gió lửa nó hợp nó tan. Thí dụ như bây giờ chúng ta thấy cái cây ổi ở ngoài kia nó sanh ra, rồi ngày mai nó tàn rụi đi. Đấy, thì sao gọi là đó là cái thấy bệnh, cái nghe bệnh nó hòa hợp mà nó thấy ra. Cái thấy bệnh ấy như chúng mình bây giờ đang thấy bằng cái con mắt này nè, nó là bằng đất à, mà chúng ta thấy ra cái hình ảnh của cái cây ổi. Đấy, thế là cái thấy với cái nghe nó hòa hợp nhau. Thì bởi vì từ bé sinh ra mẹ mình chỉ những cái loại cây nó giống như thế, mẹ bảo cái này tên là cây ổi, thế là mình mới lặp lại, mình cũng gọi là ổi. Đó là cái lưỡi nó hòa. Cái mắt đấy, cái mắt nó trông thấy cái hình đó. Thế rồi cái tai nó nghe cái tên ổi, mẹ nói, mẹ bảo rằng nó tên là ổi. Đấy. Thế là cái mắt mình nó hòa với cái tai, và rồi cái lưỡi mình cũng bảo cái này là ổi. Đấy. Rồi cái tâm, cái vọng tâm, cái ý nghĩ, suy nghĩ ở trong đầu mình ấy bảo ổi nó ngon, ta dùng ổi đi. Thế có phải là cả cái mắt, cái tai, cái mũi lưỡi sáu căn của mình nó hòa hợp để nó thấy cái này là ổi? Chứ thật ra thì chỉ có đất với nước nó gặp nhau. Phải không? Đất, nước, gió, lửa nó gặp nhau, nó thành cái hình này, nó theo cái hạt giống. Cái hạt giống này thì mình đặt tên là ổi, cái hạt giống kia mình đặt tên là xoài. Đấy. Thế là như thế là do sáu căn của mình nó đã hòa hợp nhau, cái thấy nghe hiểu biết của mình nó hòa hợp nhau để nó thấy. Đấy. Nó thấy đây là cây ổi mọc lên, nghĩa là đất, nước, gió, lửa nó nhóm vào, để mình gọi là đây là cây ổi mọc lên. Tại cái mắt, tai, mũi, lưỡi của mình nó hòa hợp, nó đồng ý với nhau, là nó gọi đây là cây ổi mọc lên. Đến ngày mai những cái đất nó tan đi thì nó lại đồng ý, cái này nó lại hòa hợp, đồng ý với nhau. Nó bảo rằng cái cây ổi nó diệt rồi. Đó bạn. Nhưng mà thật cây ổi có không? Là cái không có, chỉ có đất, nước, gió, lửa. Cũng như bây giờ đã, cái mắt, cái tai của thầy nó hòa hợp cùng với tất cả chị em đây, chúng ta đồng nghiệp hả? Cái sáu căn của thầy nó hòa hợp với nhau mà lại đồng nghiệp với cả chúng, gọi cái chú kia là an ninh, phải không? Yeah. Đấy. Thế nhưng mà tìm xem cái da có phải là an ninh không? Là đất. Đấy. Cái thịt kia có phải là an ninh không? Là đất. Cái máu kia có phải là an ninh không? Là nước. Vậy chỉ có đất, nước, gió, lửa thôi, chứ là đi tìm an ninh sự thật đâu có. Kiếm ra xem nào. Đấy. Cho nên cái mắt, tai, mũi, lưỡi của chúng mình nó hòa hợp mà vọng thấy kia là an ninh sinh ra. Rồi ngày mai lại rủ nhau, cùng nhau cái mắt, tai, mũi, lưỡi mình nó hòa hợp để rủ nhau đi đưa đấm ma, đưa đấm ta. Để bảo là cái người chết, nhưng thật thì có đất, nước, gió, lửa nó tan, làm gì có người để mà chết. Đấy. Cho nên do cái mắt, tai, mũi, lưỡi của chúng mình ấy, nó bệnh, nó hòa hợp mà nó vọng thấy ra những cái cảnh có xanh, rồi nó lại cùng nhau hòa hợp để nó vọng thấy ra những chuyện có diệt, có tử. Việc chuyển biến của đất, nước, gió, lửa là mình gọi là cái người này chết, cái người kia sống, cái cây kia mọc, cái cây kia chết. À, thế cho nên là đều là hư vọng bệnh duyên. Hòa hợp vọng mà thấy có xanh, hòa hợp vọng mà thấy có tử. Mà những cái xanh tử này mình thấy nó đang xanh xanh diệt diệt ở nơi giác minh vô lậu diệu tâm. Nhớ cái câu ấy. Nghĩa là thế nào? Ở mắt, cái bệnh ở tai, cái bệnh ở mũi, đấy, sáu cái thứ bệnh đó nó hòa hợp với nhau để nó thấy chuyện cái này xanh, cái kia diệt, và nó thấy mọc có đủ các thứ chuyện đấy. Mà cả cái lô vô minh ấy nó đóng trụ sở ở trên cái giác minh vô lậu diệu tâm. Cái giác minh vô lậu diệu tâm ấy là cái bản thể. Cho nên thầy vừa nói đó, cái hòn đá, cái cục gỗ kia nó không có cái chuyện này, mà chỉ ở nơi mà cái bác giác minh vô lậu diệu tâm của mình nó còn hoạt động, nó còn một chút giác ngộ ở đây ấy, thì mới có cái đám này thôi. Phải không? Đấy. Cho nên là tất cả những chuyện mình đang thấy đây, đang sanh, đang diệt đây, đều là những cái bóng ở trong gương, đều là những cái giấc mộng, những cái ảo ảnh không có thật. Tin được không? Đấy. Thế cho nên những các bậc, nghĩa là ta giác ngộ được, ta đạt được, hiểu được những cái này, đối với cảnh đời người ta bình an, thản nhiên. Đó. Cái nhà nó đổ, hay là cái thân nó chết, cha mẹ họ hàng tai nạn, người ta bình tĩnh được, bởi vì người ta biết đây đều là những các cái hư vọng bệnh duyên. Học đây mà nhận được ấy, thì cái đời sống bình an yên ổn, tất cả những cái sanh sanh diệt diệt, bởi vì ngay cái thân đã biết nó là cái không thật rồi, thì cái gì mình cũng bình tĩnh được, sống an ổn. Tất cả chị em có còn ngờ gì thì xin cứ góp ý. Nè,
do mình có cái giác minh vô lậu về thân, cho nên mình có cái thấy nghe hay biết thư còn bệnh viên và hợp bệnh sang còn
đúng rồi à.
Thì thầy nói là con theo con nghĩ là hòa hợp bệnh sanh và hòa hợp tử này có nghĩa là do cái sáu căn của mình hòa hợp và bệnh sanh và hòa hợp bệnh tử,
đúng rồi,
chứ không phải mình thấy như đã thầy giảng cô Văn Nghiêm, con thấy cô Văn Nghiêm hòa hợp bệnh sanh.
Thế cho nên thầy mới nói là cái hòn đá với cái cục gỗ là nó không có cái giác minh vô lậu diệu tâm, nó có nhưng mà nó hoàn toàn cái này là mê hẳn rồi. Cái cục gỗ với cái hòn đá nó không có cái giác minh vô lậu diệu tâm, nghĩa nó không sử dụng được à, thì nó có thấy những các cái thứ này không, nó có thấy sao chổi, nó có thấy nguyệt thực nhật thực gì không? Tân chân pháp, bởi vì chính tự nó không hề sát sanh bao giờ, nó không trộm cắp, nó không nói láo, nó không tạo nghiệp, cho nên bây giờ nó không có nghiệp, vì vậy nó không có những cái thấy này đó. Chỉ bởi vì mình còn có cái giác minh vô lậu diệu tâm, mình còn sử dụng một phần, cho nên mình ăn cắp ăn trộm, mình dùng ngay cái giác minh vô lậu diệu tâm của mình để đi nói láo. Thế cho nên bây giờ mình mới cảm cái quả báo, mình có cái đô này, mới có cái bệnh này. Phải không? Thế cho nên chỗ nào có cái giác minh vô lậu diệu tâm mà mình lại cứ dùng cái giác minh vô lậu diệu tâm để tạo nghiệp, thì mình sẽ có cái cảm cái quả, cho nên mới có những cái chuyện này. Thế thì vậy thì những cái chuyện này nó đang hiện ở trên cái giác minh vô lậu diệu tâm của mình. À, vậy thì chính cái chỗ nào mà có cái mê ấy, là cái chỗ ấy có cái giác minh vô lậu diệu tâm. Bây giờ chỉ cần tỉnh ra thôi.
Hòa hợp vọng tử là sao?
Hòa hợp mà thấy vọng tử, nghĩa là cái thấy cái nghe của mình nó hòa hợp nhau, để nó thấy ra những cái cảnh vọng sanh, cái cảnh vọng tử, những cái cảnh sanh sanh diệt diệt, nghĩa là cảnh thế gian này, tất cả cảnh thế gian này là những cái sanh sanh diệt diệt vô thường, mà nó đang hiện, những cái bóng vô thường này nó đang hiện ở trên cái giác minh vô lậu diệu tâm của mình. Cho nếu không có giác minh vô lậu diệu tâm thì làm sao mà thấy được những cái thứ này.
Có nghĩa là con nhìn thấy tất cả đều vọng sanh vọng tử.
Những cái này là vọng sanh vọng tử, mình thấy tất cả những cái này nó đang sanh ra và nó đang tan đi. Cái cảnh mình đang sống nó vọng sanh vọng tử.
Chính là thầy ý của Diệu Mỹ muốn hỏi là cái thấy nghe hay biết, tức là cái tấm thấy tấm nghe hay biết này nó vọng sanh, rồi cái thấy nghe hay biết này nó vọng tử,
thì cái đó cũng có một phần, bởi vì chính cái thấy bây giờ của mình là cái thấy sanh diệt. Dùng cái nhẫn thức, nhĩ thức thì nó đang sanh diệt. Và bởi vì nó có sanh diệt cho nên cái cảnh nó mới sanh diệt. Thì cũng được. Cả hai, vì chính cái nhẫn thức, nhĩ thức của mình nó sanh diệt suốt ngày. Thì con đang sử dụng nó. Thì nó đang sanh diệt suốt ngày. Thì con nói nó đang hòa hợp vọng sanh cũng đúng. Mà hòa hợp vọng tử cũng đúng. Bây giờ con thấy cả chúng đây là cái nhẫn thức của con. Thì cái nhận thức của con nó cũng đang vọng sanh, rồi đến lúc con quay đi thì nó lại vọng diệt, thì một cái nhận thức khác lại sanh ra. Suốt ngày nó vọng sanh vọng diệt, cả cái thấy của con cũng vọng sanh vọng diệt, mà cả cái cảnh nó cũng vọng sanh vọng diệt.
Có cái bài kiến vô
đấy là nói về cái tánh thể. ở trên là mình vẫn mượn tạm cái mượn cái kiến tinh để hiểu cái tánh thể, còn bây giờ đây mới minh bạch cái kiến tinh vẫn còn lầm, chưa thật. Vọng sanh vọng tử là cái nhận thức của mình, nhưng mà hiện tại bây giờ cô đang thấy đây cái chuyện mà hòa hợp đây mới không hòa hợp, đây là cô dùng cái nhận thức mới cái nghĩ thức, mà cái nhận thức mới nghĩ thức thì nó sanh diệt suốt ngày.
Còn bạch thầy, cái thấy nghe mà nói về cái tấm thể của mình đó, cái tấm thấy tấm nghe thì nó đâu có sanh diệt cả mà thầy.
Thì đã đang đấy là nói về cái tánh thể.
Vậy thì nghe nơi cái câu là thấy nghe hay biết thư vọng tự duyên, đây là chỉ cái thấy nghe hay biết thì thức.
Đây nói về cái bệnh duyên. Cái bệnh duyên tức là bây giờ nó biến nó thành, nó đã vào cái con mắt, nó vào cái tai, mình đeo cái nghiệp rồi.
Con kính này trên thầy, con cái cũng không hiểu ạ. Thì ở đây nó là hòa hợp vọng sanh, thì như thầy nói là đủ nhân duyên nó hòa hợp lại thì cái thấy là những cái nhãn gọi nhãn thức sanh. Vậy thì khi nào gọi là hòa hợp nó lại rồi nó vọng tử, vậy cái hòa hợp nó lại cái gì để nó vọng tử?
Con nói cái hòa hợp là con nói cái gì nó hòa với cái gì?
Dạ con kính này trên thầy, chính là cái nhãn thức đó, nó hòa hợp giống như là khi mà căn mắt
đó, cái nhận thức với cái nghĩ thức, sáu thức của con cả ngày nó hòa với nhau. Đấy là gọi là hòa hợp. Thì nó vọng sanh, cái nhận thức nó cũng sanh rồi nó đã tắt đi, cái nghĩ thức nó cũng sanh, nó tắt đi. Cả sáu cái thức của con ấy, đây là nói ngay về cái mặt năng kiến của con ấy, cũng vẫn là có sanh có diệt, hòa hợp vọng sanh, hòa hợp vọng diệt. Huống chi là cái cảnh, cho nên cả năng kiến, cả sở kiến đều là bệnh lõa.
Con kính bạch thầy ạ, thường thường chúng con cứ hiểu hòa hợp vọng sanh, tức là chúng con có sáu căn hòa hợp và để thấy cái thân này sinh ra, rồi đến khi coi như là cái thân này mà nó hoại đi thì cái sáu căn...
Thì đó là cảnh, cái thân này mà con đã thấy, thì cái thân nó cũng trở thành cái cảnh. Con thấy cái thân, lại cái thân nó cũng là cái cảnh. Dạ. Còn ngay đến cái nhận thức, nghĩ thức là nó cũng vọng sanh, vọng diệt cả ngày. Tự thấy mình vọng sanh, vọng diệt chứ thật là không có, cho nên gọi là bệnh lõa.
Vậy thầy, vậy là nói chung cho cái câu này là nói cả về thân, tâm, cảnh, hư vọng luôn ấy.
Tất cả những cái nó đang trong cái sinh hoạt hiện tại của mình đấy.
Theo như thường thường thì chúng con cứ hiểu rằng là đấy, khi mà sáu căn nó hòa hợp với nhau, nó thấy cái thân này sinh ra, đến khi cái thân này chết thì cũng phải sáu căn nó phải hòa hợp vào
thì nó mới thấy là tám đi. Những cái mắt thấy, mình mắt mình thấy, tai mình nghe, cái mũi ngửi, lưỡi nếm, tất cả sáu căn suốt ngày chúng mình nó sáu căn này nó hòa hợp thì mới thấy những các cái chuyện sanh chuyện diệt.
Là sáu căn nó hòa hợp rồi nó vọng sanh rồi nó vọng diệt, con hiểu.
Cả sáu căn, dạ. Cả sáu trần, cả sáu thức.
Thầy nói là hòa hợp vọng tử, có nghĩa là nói cái gì nó hòa hợp để nó tử, có nghĩa là.
Con muốn hỏi về cái làm sao nó hòa để nó tử. Cái người chết nằm đấy, cái mũi con phải thấy cái mùi thối, cái tai con nghe thấy vẳng lặng, cái người không cử động nữa, và cái mắt con nhìn thấy cái người cứng đơ. Đấy là ba cái căn nó hòa hợp thì nó mới thấy những cái là cái người chết rồi. Đấy nghĩa cái chữ hư vọng bệnh duyên hòa hợp mà thấy có cảnh vọng sanh, hòa hợp mà thấy có những cái vọng tử. Thì cái chỗ đến đây chị em nhận rồi. Con nói tiếp.
Nếu xa rời được các duyên hòa hợp và không hòa hợp, ắt diệt trừ các nguyên nhân sanh tử, viên mãn tánh bồ đề không sanh diệt, bản tâm thanh tịnh, bản giác thường trụ.
Bây giờ đây là nói về cái cách thức nếu xa rời được các duyên hòa hợp và không hòa hợp. Đấy, thì đây là nói về cái nghiệp mà nếu xa rời được các duyên hòa hợp. Hòa hợp đây ấy là hòa hợp với những cái nghiệp sát đạo dâm vọng, các thứ nghiệp đọa lạc. Đấy. Thì diệt trừ được cái nguyên nhân sanh tử phận đọa, cái việc có từng cái thân con người, con gà, con vịt, con trâu, con bò. Đấy. Thầy nhắc lại, nếu xa rời các duyên hòa hợp, đây là hòa hợp với những cái nghiệp sát đạo dâm vọng, các cái nghiệp đọa lạc về đường sanh tử, tức là cái biệt nghiệp đấy, nếu xa rời được những cái duyên hòa hợp đấy, hòa hợp với những cái biệt nghiệp của mình là sát đạo dâm vọng, các cái đọa lạc. Thế còn nếu xa rời được các cái duyên không hòa hợp đấy, tức là không có, chỉ có cái nghiệp thức mê muội vô minh thôi, nhưng mà không có hòa hợp với cái sát đạo dâm vọng, không có hòa với những các cái nghiệp đọa lạc, thế thì diệt trừ được cái nguyên nhân sanh tử, biến dịch sanh tử. Thầy nhắc lại, ở đây nói các nguyên nhân sanh tử, tức là có hai cái nguyên nhân sanh tử, là phận đọa sanh tử, tức là chúng mình có từng thân riêng biệt như thế này, gọi là cái phận đọa. Thân bò, thân trâu, thân cua, thân cá, thân ốc, thân sò, thân người, thân mèo. Đấy, cứ từng thân phận đọa một. Thế là một cái phận đọa sanh tử. Hai nữa là cái biến dịch sanh tử, tức là các vị A-la-hán, các ngài không bị cái phận đọa sanh tử như chúng mình nữa, nhưng mà cái nghiệp thức nó vẫn biến dịch. Thế cho nên cái gọi là biến dịch sanh tử. Nếu mà dừng được cái hành ấm lại, dừng được cái hành ấm thì hết cái phận đọa sanh tử, mà dừng được cái nghiệp thức biến dịch sanh tử đó, thì chứng được cái chân tâm. Như vậy mới chứng được cái chân tâm. Thế cho nên phải bỏ cái biệt nghiệp, cái năm ấm duyên là cái phận đọa từng sanh tử, bỏ cái là một. Với phải tỉnh được ra, giải thoát được cái thức âm, hết được cái biến dịch sanh tử, thế thì mới viên mãn tánh Bồ Đề, mới thật được cái tánh không sanh diệt. Thế là chứng được cái bản tâm thanh tịnh, bản giác thường trụ.
Câu ở trên đó là thầy nói là cái thấy nghe hay biết nó hòa hợp vọng sanh, hòa hợp vọng tử. Rồi ngay tiếp đó lại liền nói là nếu xa rời được các duyên hòa hợp và không hòa hợp thì tiếp.
Hai cái chữ hòa hợp nó đứng cạnh nhau đây, nhưng mà cái nghĩa nó lại khác đi. Mình phải theo cái câu nói mà nhận nghĩa, chứ nó không phải là một cái.
Vậy mình để liền như vậy, người ta sẽ hiểu lầm là cái duyên hòa hợp và không hòa hợp, người ta lại tưởng nó liền với câu trên. Vậy nó có lộn không mà thấy?
Câu nó như thế, ở dưới xa rời được các duyên hòa hợp, còn trên nó nói là hư vọng bệnh duyên. Thì cái duyên hòa hợp với không hòa hợp là bởi vì cái tâm thức của mình nó là cái nhân, mà nó còn cái sát đạo dâm vọng nó là cái duyên. Thì cái nhân mà nó gặp cái duyên thì nó mới thành ra cái nghiệp. Thế cho nên đây gọi là duyên hòa hợp, tức là những các cái sát đạo dâm vọng gọi là duyên hòa hợp. Mà cái không hòa hợp ấy, tức là như các thánh, các ngài không có làm sát đạo dâm vọng, cái này gọi là không hòa hợp. Thì bởi vì Phật muốn giảng cái mà không nói được, tiếng nói của chúng mình nó không đủ lời. Thì cái cách dịch tiếng từ Ấn Độ sang tiếng Tàu, rồi bây giờ từ tiếng Tàu sang tiếng Việt Nam, chữ hòa hợp nó trùng điệp, Nhưng mà nói về cái ý thì nó là hai việc tách ra. Đó. Nói về cái chữ thì nó thành cái trùng điệp, cho nên người ta dễ lầm. Thì thầy đã nói là bởi vì cái chữ mà các ngài dịch ra thành cái tiếng Ấn Độ, tiếng Tàu, tiếng Việt, thì bây giờ hiện tại nó vào cái tiếng Việt của mình, cho nên chúng ta khó hiểu.
Cho nên ở đoạn trên là chỉ nói là cái việc mà sáu căn mình nó hòa hợp
hòa nhau để nó pháp. Thấy cái vọng sanh, nó thấy cái vọng tử. Đấy là nói về vọng kiến. Còn đây là nói về cái nhân, cái nguyên nhân sanh tử. Một cái về biến dịch sanh tử, một cái về phận đoạn sanh tử. Thì cái nguyên nhân của cái phận đoạn sanh tử, cái chân tâm của mình đã mê bây giờ chuyển thành cái thức thứ 8. Đấy, tức là gọi là thức ấm. Thế đã mê mà bây giờ lại còn tạo thêm những các cái nghiệp. Thì cứ nói thử là tạo thêm những nghiệp sát đạo dâm vọng. Thế thì ở đây gọi là hòa hợp.
Cái chỗ mà thấy nghe hay biết hư vọng bệnh duyên, hòa hợp vọng sanh, hòa hợp vọng tử á bà thầy. Như theo nãy thầy giảng thì là con hiểu được là tức là sáu thức của mình mà nó hòa hợp vọng sanh, hòa hợp vọng tử. Nhưng mà từ xưa giờ thì con vẫn hiểu là
con nhớ rằng sáu thức chỉ là cái năng kiến, lại còn cái sở kiến. Ở đây là nói gồm cả năng kiến và sở kiến, nghĩa là cả tâm cả cảnh.
Nhưng mà từ xưa giờ thì con lại hiểu là mình á, thật sự mình chỉ có một cái giác minh vô lậu diệt tâm thôi. Mà mê thành ra bây giờ con có sáu căn. Tức là con nói về cái căn. Thì sáu căn của mình là thấy nghe hay biết. Rồi bây giờ mắt con thấy quyển sắc, mắt con thấy quyển sắc, nghĩa là cả sáu căn con tiếp xúc một cái cảnh trần. Cho nên cái sáu căn đó nó hòa hợp mà nó vọng sanh ra có cái cảnh trần ấy.
Thì nó vọng sanh ra cảnh trần. Ở đây đang nói về cái sanh với cái diệt. Các em nó thắc mắc cái sanh cái tử. Thực ra là cái chỗ thấy là không mấy người để ý đến cái chuyện năng kiến, mà cái sở kiến, cái chỗ mình đang thấy. Đây Phật đang nói về cái chúng ta đang thấy ba ngàn châu biển mê lệ mười phương chúng sanh là cái cảnh. Cho nên đây Phật đang nói đến cái chuyện cái cảnh mà mình đang thấy thì đều là cái giác minh vô lậu diệu tâm. Nhưng mà hư vọng bệnh duyên, cho nên thành thấy có chuyện nó sanh rồi nó diệt. Phật đang nói cái câu này là nói về cái cảnh, cái vô thường, cái sanh cái diệt, thì chính là những cái hư vọng nó hiện ở trên cái giác minh vô lậu diệu tâm. Ý Phật định được chỉ cho mình cái chỗ này thấy.
Cho nên ở nơi bài này là ý Phật muốn cho mình thấy là kiến tinh nó cũng là bệnh duyên hòa hợp vọng sanh thôi, chứ
thì đúng rồi,
có một cái giác minh thôi.
Chỉ có cái giác minh là thật, còn tất cả bây giờ mình thấy sáu thứ là bệnh cả, thì cả năng kiến sở kiến đều là bệnh. Cái ngay cái câu dưới thì vậy, xa rời các duyên hòa hợp và không hòa hợp, thế cho nên là người ta khó hiểu, ta tưởng là xa rời được cái đám ấy thì mình sẽ thanh tịnh. Nhưng mà đây các tổ mới giảng duyên hòa hợp là cái cảnh của chúng sanh tạo nghiệp, còn không hòa hợp là cái cảnh của các bậc thánh. Các ngài không có tạo nghiệp nữa, nhưng mà các ngài chưa phá được cái thức ấm, nghĩa là chưa hết cái vô minh, vẫn còn cái vọng động.
Dạ, bạch thầy, cái chỗ mà con nãy con đưa bạch thầy cái đoạn mà từ A Nan á bạch thầy, ở đây ngài nguyên cái đoạn này ngài đưa ra là lấy cái đồng phận vọng kiến để so với cái biệt nghiệp vọng kiến. Xong rồi ngài mới chỉ, ngài mới nói về cái phần biệt nghiệp là cái người đau mắt chỉ thấy bóng tròn thôi, thì đó là biệt nghiệp. Rồi ngài nói về cái đồng nghiệp là nào là thấy những cái ác chướng, rồi cái vọng kiến là cái nguyên nhân sanh tử, những cái đó
đúng
là đồng
rồi,
nghiệp. Dạ. Vậy thì ngài đưa hai cái ra, một cái đồng nghiệp, một cái biệt nghiệp như vậy, rồi ngài có so cái gì đâu bạch thầy? Mà ngài bảo là bây giờ A Nan ông hãy lấy cái đồng nghiệp để so với cái biệt nghiệp.
Thì nghĩa là ở đây là chúng mình đang học về hai cái vọng kiến.
Yeah.
Thì nó có một cái đồng nghiệp và một cái
biệt
cái biệt nghiệp.
Yeah.
Cái biệt nghiệp là cái gì?
Bà thầy, biệt nghiệp thì đây ngài cho ví dụ là đau mắt để thấy bóng tròn là cái biệt nghiệp.
Thế hiện tại bây giờ trong đời sống mình đây, việc nghiệp là cái gì?
Dạ bạch thầy, là mỗi người có một cái thân theo cái nghiệp riêng của mình.
Cô có một cái thân riêng, một cái nghiệp báo của mỗi người đó. Mình thì nghiệp trì giới, con rắn thì nó có cái nghiệp sát sanh. Mỗi loài có một cái nghiệp riêng, cho nên thành một cái thân hình khác nhau. Đấy là biệt nghiệp. Mỗi loài nhận lấy cái ngũ ấm riêng của mình.
Dạ, thì đó là phần
biệt nghiệp. Thế còn đồng nghiệp. Đồng nghiệp là cái gì?
Bạch thầy, đồng nghiệp là cùng thấy chung một cái nước Việt Nam, cùng thấy chung cái cảnh giới như
cùng nhau. Với nhau. Dạ. Là đồng nghiệp. Thế rồi bây giờ còn tỉnh nói.
Dạ, thế đấy, ngài đưa hai cái, một cái biệt nghiệp, một cái đồng nghiệp. Xong rồi ngài bảo A Nan là lấy cái đồng nghiệp so với biệt nghiệp. Nhưng mà như thế này thì đâu có so sánh cái gì đâu ạ.
A Nan lấy đồng phận vọng kiến của chúng sanh so với biệt nghiệp. Từ cái biệt nghiệp của mình mới nhận ra cái đồng nghiệp chứ. Các bạn, từ cái biệt nghiệp mỗi người riêng, rồi bây giờ những người ta giống như mình ấy thì gọi là đồng nghiệp. Thì để cho mình biết những cái này là mê, do cái nghiệp báo của mỗi người nó hiện lên đấy thôi, chứ nó không có sự thật. Thì bây giờ phải lìa cả hai cái đồng nghiệp với cái biệt nghiệp đi. Cho nên kết lại ngài bảo xa rời được những cái duyên hòa hợp với không hòa hợp này, thì mình thoát được hai cái, cả đồng nghiệp lẫn biệt nghiệp. So với không so không cần, chỉ cần biết là mình có hai nghiệp.
Yeah.
Mà mình phải buông ra. Đấy. Cái cần yếu của mình là buông hai cái vọng nghiệp này ra, cái biệt nghiệp và cái đồng nghiệp. Hiện tại cái chỗ thấy của mình là đang bị hai cái này.
Yeah.
Đấy. Một cái đồng nghiệp, một cái biệt nghiệp vọng kiến. Đừng có tin những cái vọng kiến. Cái cuộc đời mình đang sống đây là mình đang ở trong mê vọng. Phải biết rằng những cái mê vọng này, thế bây giờ có hai cái thứ mê vọng đặc biệt đây, mình phải biết là mình đang ở trong mê vọng. Đừng tin nó là thật, mà đừng nhắm mắt mà theo để mà tạo nghiệp thì không bao giờ giải thoát được. Cho nên biết mình có hai thứ vọng thì tìm cách mà tỉnh ra, giải thoát hai cái nghiệp này. Đấy, cho nên cái quan hệ ở cái câu cuối cùng, xa rời được các duyên hòa hợp và không hòa hợp. Đấy. Rời cái gốc ấy ra thì sẽ diệt trừ được cái nguyên nhân sanh tử. Cho nên có thể nói những cái duyên hòa hợp ấy là thuộc về biệt nghiệp, mà cái không hòa hợp ấy là cái đồng nghiệp.
Đang cái đài kiến tinh chưa phải kiến tánh, mới dạng về hai cái nghĩa biệt nghiệp và đồng nghiệp, vì cái kiến tinh nó đeo hai cái nghiệp đó. Rồi bắt đầu dưới này cái câu nâng đoạn này là kết của cái phần đồng nghiệp, hay là đây là kết nguyên cả cái bài này, thì nói là nếu xa rời được
kết cả cái bài kiến tinh chưa phải kiến tánh, nếu xa rời được hai cái biệt nghiệp này mới được cái kiến tánh. Cả cái hội duyên hòa hợp và cái không hòa hợp. Cái duyên hòa hợp đấy là nói về cái biệt nghiệp từng người, mà cái không hòa hợp là cái đồng nghiệp của tất cả chúng sanh. Thế cho nên xa lìa được hai cái ấy thì được cái kiến tánh.
Thì bạch thầy, cái thấy nghe hay biết hư vọng bệnh duyên đó là cái, có phải đó mình có thể hiểu được là theo về cái kiến tinh,
cái là bởi vì cô đã có cái nghiệp rồi. Cái thấy nghe hay biết đã chia ra làm thấy nghe hay biết, đó là cái biệt nghiệp rồi đấy. Mỗi người biệt nghiệp, mà nếu mà cùng với nhau thì gọi là đồng nghiệp.
Nhưng mà con muốn nói là cái thấy nghe hay biết đó, nó chính là cái kiến tinh. Kiến tinh nó nên nó mới hòa hợp vọng sanh. Rồi cái kiến tinh đó nó hòa hợp vọng tử. Bởi vì nó còn đeo hai cái nghiệp đó là thế.
Nghe hay biết nên là kiến tinh.
Yeah.
Nhưng mà bây giờ từ cái kiến tinh mà các cô đang thấy, đang nghe đây, nó phải là cái kiến thức.
Yeah.
Cái thức ấy nó mới sanh diệt. Chứ cái kiến tinh việc gì nó sanh diệt.